Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 35 với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 30, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 13. Sau các việc này, sải có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người mau níp ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bấy giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng: có một đám dân rất đông từ bên kia của biển, từ nước Si-ri mà đến hãm đánh vua. Kia chúng đương ở tại Hát Sắc Non Tha-ma, cũng gọi là En-gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai muốn chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh, mà rằng: nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Ammon, dân Moab và người ở núi Seir, dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đón chúng tôi sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám dân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa, cả Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình.
Thường thì chúng ta suy nghĩ rằng khi gặp khó khăn, người ta đến với Chúa dễ hơn. Khi gặp khó khăn, thờ phượng Chúa dễ hơn.
Có vẻ hữu lý, nhưng mà không chắc đâu, không rõ ràng lắm đâu.
Điều ngạc nhiên là nhiều người khi gặp khó khăn thì xa Chúa hơn chứ không gần hơn. Có người nói là khổ quá cầu nguyện không nổi. Lúc vui thì tới với Chúa được, phước hạnh thì tới nói này nói kia được, mà khổ cái chạy tuốt là bởi vì khó tới với Chúa được. Nhiều thứ nó ngổn ngang trong lòng quá, cái thói quen của sự cầu nguyện không có, sự suy nghĩ của đức tin nó không có,
căn bản của hệ thống sống nó lỏng trọng hết rồi, đâu có thờ phượng được.
Cho nên lúc mà mình bình an thì mình tưởng rằng sự thờ phượng sẽ đến cách tự nhiên, mình có thói quen thờ phượng. Nhưng mà khi đối diện với khó khăn thì sự thật bên trong như thế nào sẽ được bày tỏ ra. Thói quen thờ phượng như thế nào sẽ thấy được trong phản ứng đầu tiên, phản xạ đầu tiên của tâm lòng. Chạy tới với Chúa để kêu cứu thì dễ, chạy đến để xin Chúa can thiệp giải quyết vấn đề cho mình thì đó là chuyện tự nhiên và dễ dàng. Nhưng đến để cầu nguyện, đến để thờ phượng, đến để biết ơn Chúa đòi hỏi một thói quen trước đó của tấm lòng và của đời sống. Nghĩa là trong lúc hanh thông bình an không thờ phượng thì trong lúc khó khăn cũng chẳng thờ phượng được đâu. Sẽ chạy lại đến kêu cứu với Chúa, nhưng kêu hoài mà không thấy trả lời, không thấy giải quyết vấn đề thì sẽ chạy chỗ khác, kiếm người khác, kiếm nguồn khác. Đó không phải là hình ảnh của sự thờ phượng chân chánh. Đó không phải là tìm kiếm Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi một người đi trong thái độ thờ phượng nhạy cảm với Chúa mỗi ngày thì khi khó khăn cũng sẽ tiếp tục con đường thói quen đó. Còn những người thờ ơ hâm hẩm trong vấn đề thờ phượng, có thói quen bỏ qua sự nhóm lại trong khi mọi sự bình an thì cũng sẽ tiếp tục bỏ qua sự nhóm lại khi gặp khó khăn. Dù có lẽ trên bề mặt sẽ trở lại với Chúa một hai lần nhưng chỉ để tìm sự cứu giúp mà thôi.
Cho nên chúng ta muốn học hỏi là trong sự bình an Chúa đang ban cho để nguyên tắc này nó tới với mình. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là tìm kiếm Chúa hết lòng. Ở đây chúng ta thấy Josaphat sợ hãi nhưng mà ông tìm cầu Chúa rắp lòng một cách nghiêm chỉnh ở đây. Tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiên an. Cho nên ông nói về một sự nhanh chóng, tức khắc, hướng lòng, chú ý.
Ý nghĩa chính của chữ rắp lòng là sự thay đổi trọng tâm của sự chú ý. Tấm lòng được thay đổi một cách nhanh chóng để chú ý vào một trọng tâm mới, một trọng tâm quan trọng. Tấm lòng này nhậm lẹ nhanh chóng thay đổi sự chú ý từ ngoại cảnh đến sự chú ý trên đối tượng là Đức Chúa Trời. Nhanh chóng thay đổi sự chú ý từ nơi ngoại cảnh đến đối tượng là chính Chúa.
Hoàn cảnh nó tới ào ào, tới khó khăn, tới mà mình gọi là chết ngay trước mắt đó. Thì sự phản ứng thường xuyên của mình, tự nhiên của mình là chú ý tới cái chuyện đó. Chú ý tới vấn đề để mà tìm cách giải quyết. Josaphat làm một chuyện mà tất cả mọi người hiểu biết sự thờ phượng sẽ học hỏi phải làm. Đó là ông lấy sự chú ý đó
và đặt trọng tâm chú ý vào Chúa.
Ông không chú ý tới cái vấn đề nữa, ông để đó.
Và ông quyết định xoay hướng sự chú ý đến Chúa. Ông sẽ xoay lại với vấn đề và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng có một tiến trình để ông đối diện với vấn đề. Và tiến trình đó là điều mà chúng ta đang học. Đó là tiến trình của sự thờ phượng. Thấy vấn đề, đối diện với vấn đề, xoay chuyển sự chú ý từ vấn đề đến đặt hoàn toàn sự chú ý trên Chúa, trong Chúa. Rồi trong tiến trình thờ phượng sẽ cùng Chúa, đúng hơn là nhờ Chúa, trong Chúa để giải quyết vấn đề mà mình phải đối diện.
Cho nên ông bắt đầu bằng cách rao ra khắp xứ sự kiên an. Tức là ông nói về sự thờ phượng, chú ý, tìm kiếm Chúa rõ ràng, hết lòng và chắc chắn. Chứ không phải là chỉ xin Chúa giải quyết vấn đề, nhưng mà là Chúa, con sẽ tìm Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy những bước thế nào sự thờ phượng này được bày tỏ ra.
Bước đầu tiên, Josaphat kêu gọi toàn thể dân sự Chúa kiên an để tìm kiếm Chúa. Câu số 3, Josaphat sợ hãi rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiên an một ngày. Chúng ta đã giải thích không phải là kiên an trong một ngày mà thôi, nhưng kiên an trong thời gian này, trong thời gian tìm kiếm Chúa.
Đây là một phương tiện mà Chúa dạy ở trong Cựu Ước, Tân Ước là sự tìm kiếm Chúa bày tỏ ra trong một định ý rất rõ ràng và định ý đó đụng tới đời sống hàng ngày của mình. Khi mà mình kiêng ăn thì là một quyết định là không nấu ăn, quyết định là để thì giờ đó ra để cầu nguyện, hay là lúc đói bụng, mỗi lần mình đói cái bụng nó cào lên thì mình nhớ là bữa nay tôi kiêng ăn, vấn đề tôi đang cầu nguyện là này, cho nên mình sẽ được đến với sự cầu nguyện thường xuyên.
Cho nên kiêng ăn là một kỷ luật thuộc linh. Một phương tiện của ân sủng Chúa ban cho để tìm kiếm Chúa cách hết lòng, để được nhắc nhở rằng mình tùy thuộc Chúa luôn luôn và tùy thuộc Chúa cách tuyệt đối. Vì thế Josaphat là người rất khôn ngoan. Ông tìm kiếm Chúa nhưng qua phương tiện của kỷ luật đức tin và đặt để một tiến trình để dân sự Chúa có thể cùng hiệp một, ráp lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va.
Cho nên sự cầu nguyện và sự thờ phượng nói lên tầm quan trọng của đức tin. Sự chạy đến với Chúa tức khắc nói tới phản ứng, thói quen ở trong lòng. Và Chúa nói điều đó cho chúng ta là phải đến với Chúa, tìm Chúa. Ở trong Amos đoạn 5 câu 4 chẳng hạn, Chúa phán cùng dân Israel, hãy tìm kiếm ta thì các ngươi được sống. Đến với Chúa, tìm Chúa trong sự thờ phượng, trong sự cầu nguyện.
Và Chúa phán rằng tất cả những người tìm kiếm Chúa sẽ gặp Chúa nếu tìm kiếm Chúa hết lòng.
Bây giờ sau khi đã chạy tới Chúa, tìm kiếm Chúa cách nôn nã, thì chúng ta thấy rằng ông không phải là chỉ chạy tới cá nhân của mình, nhưng mà ông tới nhóm họp cả hội chúng lại. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va.
Nghĩa là sự tìm kiếm Chúa dĩ nhiên bắt đầu từng cá nhân, nhưng sự thờ phượng là sự tìm kiếm Chúa chung cả một cộng đồng. Sự thờ phượng kết nối cộng đồng đức tin với Chúa trong sự hiệp một để cùng tìm kiếm Chúa.
Và đây là một điểm nữa mà chúng ta thường phải học.
Là khi chúng ta gặp khó khăn,
phản ứng đầu tiên của chúng ta là chạy ra một mình, là rút lui ra, đứng một mình.
Đó là phản ứng thường xuyên, là phản ứng tự nhiên của nhiều người chúng ta.
Trừ ra là chúng ta hiểu biết rằng đó là lúc chạy tới với dân sự Chúa, chạy tới với những người ở trong đức tin để cùng nhau nhóm hợp lại và thờ phượng Chúa và tìm kiếm Chúa. Bởi vì đó là phương tiện mà Chúa dùng để giúp đỡ cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta bệnh hay là chúng ta có chuyện buồn trong nhà hay là chuyện này kia đó, giấu kỹ là cái thói quen trước hết. Vấn đề của chúng ta là đem ở trong sự thông công của các thánh đồ. Không có nghĩa là chạy ra là nói huỵch toẹt tất cả mọi cái nhu cầu của mình. Nhưng mà có cái channel là tôi sẽ tìm tới sự thờ phượng. Chứ không phải khi nào tôi khỏe, tôi xong chuyện là tôi mới đi nhà thờ. Tôi vào trong sự thờ phượng với các thánh đồ, tôi sẽ được Chúa giúp và giải quyết vấn đề cho tôi. Bởi vì Chúa nói là ở trong hoàn cảnh khi dân sự Chúa họp lại, tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ trả lời. Bây giờ khi mà họ tới tìm kiếm Chúa thì họ làm điều gì? Trong cách họ tới, trong sự thờ phượng, thứ tự ưu tiên như thế nào? Cho nên thứ hai chúng ta thấy rằng khi tới đó thì tập trung vào Chúa qua đức tin. Tập trung vào Chúa qua đức tin. Và khi mà nói là tập trung đến Chúa trong đức tin thì có ba điều mà chúng ta thấy ở trong sự thờ phượng này. Thứ nhất là họ thiết lập chắc chắn trở lại Chúa là ai. Thiết lập Chúa là ai. Thứ hai là họ thiết lập chắc chắn lại công việc Chúa đã làm. Thiết lập công việc Chúa. Rồi thứ ba là thiết lập chắc chắn trở lại đức tin ở trong Chúa. A firm faith in God. Chúng ta thấy điều đó trong câu số 6, số 7, câu số 12 mà chúng ta sẽ học tới đây. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Khi chúng ta nghe lời ông cầu nguyện và cách ông cầu nguyện, chỗ thứ tự ưu tiên của vấn đề ông đưa ra trước mặt Chúa, giúp cho chúng ta hiểu biết tấm lòng đã được kỷ luật với Chúa như thế nào, tấm lòng kỷ luật của đức tin ra sao, và trở thành ra một mẫu mực.
Mẫu mực cầu nguyện và mẫu mực thờ phượng.
Nếu mà ông chạy tới lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng tôi, tụi nó bao vây con, chết tới nơi Chúa ơi, giúp liền cho con, cũng được chứ không phải không? Mình có nhu cầu nhà cháy thì la làng chứ sao giờ. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là ông hiểu một chuyện khác hơn, là để chúng ta có thể đứng trước đức tin mà đối diện với vấn đề đó, có một tiến trình để mà đem lòng mình trở lại, có một chỗ mà phải mở mắt mình ra, còn không á, mình chỉ là
phản xạ
mà không gây dựng đức tin. Có những sự cầu nguyện không đem lại đức tin. Chúng ta có nhiều cách cầu nguyện khác nhau, nhiều người đối diện với khó khăn thì chạy tới với Chúa, ai cũng có khuynh hướng là cầu nguyện. Có người thì chạy tới nói vài câu với Chúa, rồi chạy trở ra gồng mình, gánh lấy chuyện của mình. Có người thì tới cầu xin, năn nỉ, kêu gào, nói tới nói lui. Có người thì nước mắt thiết tha. Có người khác thì nói hai câu rồi, cứ không biết nói gì nữa, im. Có người hai tiếng đồng hồ cũng chưa nói xong. Nhưng mà vấn đề là cái kết quả của sự cầu nguyện này, nó không có tùy thuộc trên lời mình nói bao nhiêu, mình khóc nước mắt bao nhiêu. Sự kết quả là gì nơi lời Chúa nói? Đức tin của mình ra sao?
Vấn đề không phải là chúng ta cầu nguyện lâu bao nhiêu, dài bao nhiêu, hay là cầu nguyện thiết tha bao nhiêu, khóc bao nhiêu, nước mắt đổ ra bao nhiêu. Những điều đó dù có tỏ bày trong sự thành tâm bao nhiêu đi nữa, cũng không phải là con đường đến với Chúa để bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Tấm lòng đến với Chúa trong sự cầu nguyện hay sự thờ phượng phải đến với Chúa bằng đức tin. Cho nên điều quan trọng trong sự kiêng ăn cầu nguyện không phải là hành động kiêng ăn, nhưng là đức tin bày tỏ ra trong sự kiêng ăn đối với đối tượng là chính Chúa. Điều quan trọng cũng không phải là đức tin, nhưng điều quan trọng là đối tượng của đức tin đó chính là Đức Chúa Trời, và sự kiêng ăn bày tỏ ra đức tin đối với Chúa.
Cho nên chúng ta thấy khi Giô-sa-phát cầu nguyện thì điểm đầu tiên ông thiết lập Chúa là ai. Ông thiết lập cho mình Chúa là ai, ông thiết lập lại cho dân sự mình Chúa là ai. Ông đến để nói là sự thờ phượng phải giúp cho tôi thấy Chúa là ai, chứ không phải sự thờ phượng nó giúp cho tôi chỉ thấy vấn đề và cách Chúa giải quyết. Vấn đề đầu tiên là Chúa là ai? Cho nên ông nói là lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Cái câu trả lời làm sao?
Dĩ nhiên, đúng, phải, chắc chắn.
Thành ra cái câu này không phải là bây giờ tôi nghi ngờ quá, không biết là Chúa còn ở trên các tầng trời quản trị muôn dân muôn nước, hay là Chúa đã bị truất phế chưa, hay là các tầng trời bây giờ có chủ mới.
Không, vào trong sự thờ phượng để làm gì?
Để nhận biết Chúa là ai, để hỏi những câu hỏi này và nhắc nhở cho mình.
Chúa vẫn còn là Chúa, Chúa vẫn còn ngự trên ngôi tể trị.
Thành thứ khi mà chúng ta bắt đầu với cái chỗ đó, nó bắt đầu một cái cách giải quyết khác, một cách đối diện với vấn đề khác.
Thay vì đến trong sự thờ phượng, đến trong sự cầu nguyện, với sự chú trọng trên nhu cầu của mình và vấn đề của mình hay là chính mình, thì bắt đầu với lẽ đạo Chúa là ai, giúp lòng chúng ta nối kết lại với lẽ thật đời đời và mở cho chúng ta một con đường đối diện với cuộc đời một cách khác hẳn.
Cho nên sự thờ phượng trong sự khó khăn, tiến trình đó giúp cho chúng ta thẩm định cách
giải quyết vấn đề,
cách đối diện với vấn đề, thái độ đối diện với mọi khó khăn của chúng ta.
Ráp lòng tìm cầu Chúa, kiên an tìm cầu Chúa là điều đầu tiên phải làm. Nhưng đến với Chúa, chạy đến với Chúa và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa cứu chúng con vì tình hình quá cấp bách, quá nguy hiểm, thì đi một con đường. Nhưng đến với Chúa và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, chúng con biết Chúa là ai, chúng con biết danh Chúa là gì, thì đi một con đường khác. Vì thế, Giô-sa-phát bắt đầu sự thờ phượng bằng cách định hướng sự suy nghĩ của dân sự Chúa hoàn toàn về nơi Đức Chúa Trời. Chúa là ai? Chúa là đấng, đối tượng của sự thờ phượng là đấng như thế nào? Chúng ta thường nói rằng câu trả lời mà mình nhận được tùy thuộc nơi câu hỏi mà mình đặt ra, nghĩa là cách hỏi hướng dẫn câu trả lời. Và sự thờ phượng hướng dẫn câu trả lời của tấm lòng khi bắt đầu với Chúa, khi đặt câu hỏi cho tấm lòng, để tấm lòng xoay chuyển hướng về Chúa một cách rõ ràng. Giô-sa-phát đến hỏi trong sự cầu nguyện, Chúa có còn tể trị trên các tầng trời hay không? Câu trả lời chắc chắn, thẩm định mọi sự đó là chắc chắn có.
Dĩ nhiên Chúa là đấng tể trị, dĩ nhiên Chúa là Đức Chúa Trời, dĩ nhiên Chúa vẫn còn cầm quyền. Cho nên tôi không có cần phải nhảy nhõm, tôi không có cần phải la làng.
Tôi không có cần lo toan nữa. Vì sao? Chúa vẫn là Chúa. Một khi mà tôi nhìn lên và Chúa không còn là Chúa nữa,
thì tôi la làng, thì cũng như không thôi, phải không? Nhưng mà khi tôi biết Chúa ở trên trời rồi, thì tôi biết tôi bắt đầu ở nơi đó. Thứ hai, há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao?
Một lần nữa, đây là câu hỏi để hướng dẫn sự suy nghĩ, định hướng cho sự thờ phượng. Hỏi làm sao? Hỏi để trả lời. Chúa vẫn còn đầy đủ quyền năng, Chúa vẫn còn quyền uy tuyệt đối. Câu trả lời chắc chắn, dĩ nhiên, Chúa vẫn là Chúa.
Chúa vẫn còn tể trị, không phải là Chúa chỉ là Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời và đang cầm quyền và đang làm chương trình của Chúa. Có gì Chúa muốn mà không thành không?
Không.
Có cái chuyện gì xảy ra mà Chúa không biết không?
Không.
Có cái chuyện gì Chúa đối diện mà khó quá cho Chúa không?
Không.
Những câu đó khi chúng ta hỏi trả lời thì cho chúng ta thấy rõ ràng về Chúa hơn và cho chúng ta thấy rõ ràng về cách mà chúng ta phải đối diện với cuộc đời của mình hơn nữa.
Giô-sa-phát thông hiểu đường lối và thứ tự ưu tiên trong sự thờ phượng. Điều quan trọng không phải là chỉ ông hiểu mà thôi, nhưng muốn truyền đạt lại cho dân sự nữa. Đây là nguyên tắc mà chúng ta học để áp dụng trong nhiều khía cạnh của đời sống mình, chẳng hạn trong vai trò người cha trong gia đình.
Cách mình đối diện với Chúa, đáp ứng với đức tin ảnh hưởng tới gia đình mình, nó ảnh hưởng tới vợ mình, tới con mình. Ở trong cộng đồng dân sự Chúa, ban chấp hành, mục sư, cách đối diện với khó khăn, nó ảnh hưởng tới cái cộng đồng chung. Mình chạy đôn chạy đáo để mà làm chuyện này chuyện kia, hớt hải tiếng Việt nó như sao, như gà nuốt dây thun. Thì làm sao cả nhà mình chạy đôn chạy đáo cho làm gì? Cả nhà thờ rối loạn lên chứ gì? Còn không, mình nói Chúa ở trên trời, mục đích đời đời của Chúa sẽ được thiết lập, Chúa nắm tất cả chúng ta trong tay của Chúa.
Cho nên chúng ta sẽ bình an, an ninh, thỏa lòng, vui mừng trong Chúa. Cho nên chúng ta phải bắt đầu với định hướng rõ ràng, hướng về đối tượng là chính Chúa, trên căn bản lẽ đạo về Chúa, ngay trong điểm bắt đầu của sự thờ phượng và ngay trong chỗ đối diện với Chúa đáp ứng nhu cầu đời sống.
Cho nên sự thờ phượng phải nằm ở cái căn bản đó, chứ không phải là sự thờ phượng là sau khi xong mọi chuyện mới tới để thưa với Chúa, cảm ơn Chúa.
Phải bắt đầu với Chúa, bởi vì sự hiểu biết, quan niệm của chúng ta về lẽ thật, về Chúa và sự liên hệ của chúng ta với Chúa thẩm định tất cả mọi điều chúng ta làm, tất cả quyết định trong đời sống của chúng ta, từ chiều hướng của tâm lòng tới phương cách giải quyết vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Nhắc lại, quan niệm và sự hiểu biết của chúng ta về Chúa thẩm định tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta.
Cho nên ở đây thẩm định thái độ tư tưởng của chúng ta đối với tất cả mọi vấn đề, và khi chúng ta đã thẩm định điều đó là chuyện bắt đầu rồi, thì mọi sự khác sẽ đi theo con đường đó.
Một khi chúng ta tuyên bố rằng đời sống của con, vấn đề của con bắt đầu với Chúa, bắt đầu với đức tin trong Chúa, trên căn bản của lời Kinh Thánh mà Chúa mặc khải về Chúa là ai và quyền phép của Chúa và tấm lòng của Chúa như thế nào, thì tất cả những điều khác chỉ là kết quả mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26 chép rằng, điều loài người không thể làm được, Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Cho nên trong đời sống chúng ta bắt đầu với sự thờ phượng, và sự thờ phượng bắt đầu với lẽ đạo Chúa là ai, thì sẽ kết quả trong một nhân sinh quan được đổi mới bởi lời Kinh Thánh, đó là mọi sự bắt đầu với Đức Chúa Trời, và không có điều gì cho danh Chúa, cho nước Chúa, trong ý Chúa mà là bất khả thi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính mà chúng ta đang học trong loạt bài Mau đến tôn thờ, suy gẫm những nguyên tắc đối diện với cuộc đời qua sự thờ phượng, thì chúng ta đã thiết lập nguyên tắc đầu tiên, đó là ráp lòng tìm kiếm Chúa trước hết trong mọi sự đối diện của cuộc đời, và tìm kiếm Chúa trước hết qua sự thờ phượng bằng cách trước hết trong sự thờ phượng thẩm định hướng đi của tấm lòng, sự suy nghĩ của đầu óc, sự chú tâm của mọi cảm xúc trên căn bản mặc khải của lời Chúa về chính Ngài. Chúa là ai? Chúa như thế nào? Quyền phép Chúa ra sao? Nhắc nhở suy gẫm trở lại, để tấm lòng của người thờ phượng được đặt để dưới quyền năng của lời Chúa, và qua lời Chúa, trong sự vận hành của Thần Linh Chúa sẽ đem lại sự thay đổi trong lòng người thờ phượng với một nhân sinh quan đặt để rõ ràng trên lời Kinh Thánh, trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự cho sự vinh hiển của Ngài, và trong Chúa không có điều gì là bất khả thi trong chương trình của Ngài. Nhưng ngoài câu hỏi Chúa là ai, Chúa làm gì, để chúng ta định hướng căn bản của sự thờ phượng, thì Kinh Thánh cũng đưa ra một câu hỏi nữa nhằm giúp chúng ta thẩm định căn bản của sự thờ phượng. Đó là câu hỏi chúng ta là ai, chúng ta đứng trong sự liên hệ thế nào đối với Chúa. Nghĩa là sự thờ phượng được định nghĩa trong sự đáp ứng với lời mặc khải của Chúa về chính Ngài, Chúa là ai, chương trình đời đời của Chúa là gì. Nhưng thứ hai, chúng ta đứng trong sự liên hệ nào với Chúa và đời sống đáp ứng với lẽ thật mặc khải của Chúa cho chúng ta ra sao. Thi Thiên đoạn thứ 15 là thí dụ của sự thiết lập nguyên tắc này trong sự thờ phượng, và cũng bắt đầu với câu hỏi để thẩm định câu trả lời. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngự trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ai là người có thể ra mắt Chúa? Ai là người có thể bước vào trong sự thờ phượng Chúa? Nghĩa là sự thờ phượng sau khi thiết lập đối tượng là Chúa và sự vinh hiển của Chúa, thì thiết lập căn bản thứ hai, đó là sự liên hệ với Chúa trong sự thờ phượng. Câu trả lời, ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không giao sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người công bình. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Thi Thiên số 15 mở đầu với câu hỏi, ai là những người có thể đến trong sự thờ phượng Chúa? Dĩ nhiên sự thờ phượng Chúa không tùy thuộc trên sự xứng đáng của người thờ phượng, công đức của người thờ phượng, cố gắng của người thờ phượng. Vì Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng, không có một người nào công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả. Tất cả công đức của con người chỉ là áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng ở đây thiết lập căn bản của tấm lòng của một người đến với Chúa thì phải đến trên căn bản đáp ứng vâng phục dưới thẩm quyền của lời Chúa. Đến trong hiểu biết ân sủng Chúa ban cho, đến trong sự tha thứ mà Chúa dành cho qua phương tiện Chúa đã mở ra. Đến trong tấm lòng ăn năn, không hướng về tội lỗi, không tiếp tục trong con đường gian ác, nhưng bước đi trong sự ngay thẳng của lời của Chúa, từ trong định ý của tấm lòng đến sự cư xử với những người chung quanh. Ở đây nói sự liên hệ với những người khác cũng bày tỏ ra sự thành tâm của người thờ phượng. Không nói hành bạn hữu, không làm hại cho ai, không giao sỉ nhục cho kẻ lân cận. và người tin tưởng Chúa để giữ lời, không đổi dời trong lời hứa của mình nhưng thành tín trong sự liên hệ với người khác. Không tham lợi đời này, không coi tiền bạc là quan trọng, nhưng sống trong sự quan tâm thiêng liêng đối với Chúa và đối với người khác. Thi Thiên 15 kết luận, kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rung động. Như vậy, đến với Chúa trong sự thờ phượng, chúng ta có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Thứ nhất, thiết lập sự liên hệ với Chúa, sự hiểu biết của chúng ta với Chúa bởi đức tin. Chúa là ai? Chúa mặc khải như thế nào? Lời Chúa đã bày tỏ về Chúa ra sao? Và chúng ta nối kết với Chúa bằng đức tin trong lẽ thật này. Nhưng chúng ta cũng xét lòng để thiết lập trở lại căn bản liên hệ của chúng ta với Chúa. Có sống trong lời của Chúa hay không? Có đứng trong sự vâng phục với Chúa hay không? Đã giải quyết những vấn đề giữa chúng ta với những người khác để không ra mắt Chúa trong sự hư hoại, gãy đổ của liên hệ của mình với người chung quanh. Cho nên hai câu hỏi giúp cho chúng ta hướng lòng một cách đúng đắn trong sự thờ phượng. Chúa là ai? Chúng ta là ai trong sự liên hệ với Chúa?
Lạy danh Giêsu, Chúa muôn muôn loài, Chúa của vũ trụ, Vua trên muôn vua. Ngợi danh Giêsu, Chúa danh cao vời, hỡi muôn muôn người cùng thờ tôn Cha. Ngài ngự trên ngôi quyền uy vô đối, thế nhưng Chúa ngự trong trái tim tôi, chịu sinh trong nơi mà chiến đơn côi, đinh đóng dao đâm, chịu chết cho người. Ngợi danh Giêsu, Chúa vua an bình, Emmanuel, Ngài hằng bên tôi, nguyện luôn tôn cao, hát khen danh Ngài, chung tiếng Chúa muôn
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài hằng bên tôi.